Gia nhân có sắc đẹp toàn thân, đã bước lối này hỡi đại dương. Giọng nói bà thiên nga trỗi nhạc, môi bà như các phiến vàng ròng. Gia nhân có sắc đẹp toàn thân, được dẫn lối này hỡi đại dương. Đã khoác xiêm y màu lụa sẫm, đai lưng sáng rực kết vàng ròng. Đôi chân hồng đỏ trong kiều diễm, đai kết vàng ròng với bảo trân. Đôi mắt bồ câu hình yểu điệu, đôi môi như trái bim ba rừng. Lưng eo thon dịu dáng cao sang, như một cây leo giống cát đằng, hoặc chỗ tế đàn cao giữa hẹp, tóc dài đen nhánh dưới cong cong. Như nai tơ thuộc dòng cao quý, như ngọn lửa hồng giữa tiết đông, như dòng sông ẩn dưới sườn non, trong đám cây lau bé cỏn con. Tuyệt sắc gia nhân hoàn hảo quá, ngực đầy như trái tim đót tròn. Cũng không ngắn quá, không dài quá, cũng chẳng nhiều lông, chẳng trụi lông. Trong lúc bậc đại sĩ ca tụng dung sắc diễm kiều của bà như vậy, vua cảm thấy như thể mình chưa gặp bà bao giờ cả. Một nỗi khát khao ghê gớm khởi lên trong lòng ông. Bậc đại sĩ nhận thấy thế lại ngâm kệ sau: vậy ngài đại đế vinh quang, thấy Nanda chết hân hoan trong lòng, thì Nanda sẽ cùng thần đến trình diện trước Diêm Vương bây giờ. Bậc đại sĩ ca tụng hoàng hậu Nanda như vậy chứ không ca tụng ai khác. Lý do là người ta không thương yêu ai bằng ái thê của mình. Ngài chỉ ca tụng bà vì ngài nghĩ nếu vua nhớ đến bà, ông cũng sẽ nhớ đến các con. Trong lúc bậc đại sĩ ca tụng bà bằng giọng ngọt như mật, hoàng hậu Nanda như thể hiển hiện toàn thân ra trước mắt vua. Lúc ấy ông nghĩ thầm, không ai ngoài Mahosada có thể đem ái hậu về cho ta. Nhớ đến bà, nỗi đau buồn lại dâng lên trong lòng ông. Bậc đại sĩ nói: tâu đại vương, xin đừng sầu khổ. Hoàng hậu, hoàng tử và hoàng thái hậu sẽ trở về đây, với điều kiện duy nhất là thần được trở về trước. Xin đại vương hãy an lòng. Ngài trấn an vua và vua lại nói: ta canh phòng kinh thành của ta thật cẩn mật. Ta đã bao vây thành Upakari này với đoàn quân sĩ thật đông đảo. Thế mà kẻ tài trí này vẫn đem ra khỏi thành được canh kỹ kia toàn thể hoàng hậu, hoàng tử, hoàng thái hậu, và đưa họ đến thành Vedeha. Trong lúc ta đang vây hãm thành này mà không một ai hay biết, kẻ này lại đưa vua Vedeha thoát đi cùng quân sĩ và voi ngựa chuyên chở. Có thể rằng kẻ này có thần thông, hay là có cách làm mờ mắt ta chăng? Và ông hỏi ngài như sau: nhà ngươi có pháp thuật ư, hay là ngươi đã làm mờ mắt ta? Nên ngươi cứu chúa Đề Ha, kẻ thù ta thoát tay ta giam cầm. Nghe thế, bậc đại sĩ đáp: tâu đại vương, tiểu thần có thần thông biến hóa. Vì các trí giả học được phép thần thông sẽ giải cứu luôn bản thân cùng các người khác khi tai họa đến. Tâu đại dương, các trí nhân vẫn thường học phép thần thông ở đời. Trí nhân đầy đủ kế tài, bản thân giải thoát ra ngoài gian lao. Tiểu thần có các quân hầu khéo tài phá vỡ các hào lũy ra. Họ làm cách ấy giúp vua Vide đã đến Mila kinh thành. Câu này ám chỉ vua kia đã ra đi bằng địa đạo được trang hoàng như trên. Vì thế vua hỏi: địa đạo ấy ra sao? Và vua muốn xem nó. Bậc đại sĩ thấy vẻ mặt vua biết rằng đây là chuyện vua muốn biết, nên ngài sẵn sàng chỉ nó cho vua xem. Đường hầm xây thật tài tình, ngự du xin hãy thân hành đại chương. Hầm to đủ chứa voi đàn, đoàn xe bầy ngựa hàng hàng lục quân. Bên trong đèn tháp sáng trưng, một đường hầm quả kỳ công thực là. Rồi ngài tiếp tục nói: tâu đại vương, xin ngự lãm địa đạo do trí tuệ thần xây dựng nên. Sáng ngời như thể đôi dần nhật nguyệt mọc lên trong đó, được trang hoàng thật lộng lẫy, với 80 cửa lớn và 64 cửa nhỏ, 101 loan phòng, hàng trăm ổ đèn, xin đại vương Quan Hỷ ngự giá cùng tiểu thần và quân cận vệ vào kinh thành Upakari. Nói xong, ngài bảo cổng thành mở toang và vua cùng 101 vị vương hầu ngự vào. Bậc đại sĩ bước xuống khỏi thượng lầu triều bái vua và đưa ngài cùng đoàn tùy tùng vào trong địa đạo. Khi vua thấy địa đạo đẹp như kinh thành được trang hoàng của chư thiên, vua liền ca tụng Bồ Tát: lợi thay chúa tể Đề Ha, có nhiều người trí trong nhà Như Khanh, hoặc trong đất nước của mình, Ma Hô Sát Hỡi thông minh tuyệt trần. Sau đó bậc đại sĩ dẫn vua đến 101 loan phòng, hễ một cửa là tất cả đều mở, và một cửa đóng thì tất cả đều đóng lại. Vua bước vào trước, chiêm ngưỡng địa đạo, bậc đại sĩ theo sau, rồi tất cả quân sĩ đều vào trong hầm. Nhưng khi bậc trí giả biết vua đã ra khỏi địa đạo, ngài liền ngăn đám người kia bước ra bằng cách đi đến một nút bấm và đóng cửa hầm lại. Thế là 80 cửa lớn và 64 cửa nhỏ, các cửa của cả 101 loan phòng và cửa của hàng trăm ổ đèn đều đóng chặt lại. Toàn thể địa đạo tối đen như địa ngục. Tất cả đám người đông đảo ấy đều kinh hoàng. Bây giờ bậc đại sĩ tuốt kiếm ra, cây kiếm mà ngài đã giấu hôm qua khi ngài vào địa đạo. Từ dưới đất ngài phóng mình lên không chừng 8 thước, rồi hạ xuống chụp lấy cánh tay vua, dung kiếm ra và thét lên hăm dọa:
này đại vương, tất cả vương quốc ở cõi Diêm Phù Đề thuộc về ai?
Thưa bậc trí giả, của khanh tất cả, xin tha mạng trẫm.
Ngài đáp: xin đại vương chớ sợ, thần không có ý gì lấy kiếm ra sát hại đại vương đâu, mà chỉ để bày tỏ trí khôn của thần đó thôi. Rồi ngài trao kiếm cho vua. Khi vua đã cầm kiếm xong, ngài lại nói:
tâu đại vương, nếu ngài muốn giết thần, xin hãy lấy kiếm này giết đi. Còn nếu muốn tha cho thần, xin hãy tha cho.
Vua đáp: này bậc trí giả, đừng sợ, trẫm hứa bảo toàn tính mạng của khanh.
Thế là khi vua giơ kiếm lên, cả hai đều kết tình bằng hữu rất chân thật. Rồi vua bảo Bồ Tát:
này bậc trí giả, hiền khanh thật nhiều tài trí, tại sao khanh không chiếm lấy vương quốc này?
Tâu đại vương, nếu thần muốn, chỉ nội hôm nay thần có thể thu trọn mọi vương quốc ở cõi Diêm Phù Đề này và giết hại mọi vị vua. Nhưng một hiền nhân không đạt vinh quang bằng cách giết hại kẻ khác.
Này bậc trí giả, đám đông đang khổ sở vì không đi ra được, vậy khanh hãy mở cửa địa đạo và tha mạng cho hết thảy.
Ngài mở cửa, cả địa đạo sáng lòa, mọi người đều bình tâm trở lại. Vua chúa cùng các đoàn tùy tùng bước ra, đến gần bậc trí giả đang đứng giữa sân chầu rộng lớn với vua. Rồi các vua này bảo:
thưa bậc trí giả, ngài đã tha mạng cho tất cả chúng ta. Nếu cửa địa đạo đóng lâu hơn chốc nữa, chắc cả đám chết hết rồi.
Tâu các vị chúa công, đây không phải lần đầu tiên các ngài được thần cứu giá đâu.
Thế thì khi nào nữa, thưa bậc trí giả?
Các ngài còn nhớ, khi tất cả vương quốc ở cõi Diêm Phù Đề đều bị chinh phục, trừ kinh thành của tiểu thần, và khi các vị đến vườn thượng uyển Uttarapakala, sẵn sàng nâng chén khải hoàn chăng?
Thưa bậc trí giả, còn nhớ.
Lúc ấy chính vua này cùng lão Kevata đã dùng độc kế đầu độc thức ăn thức uống và mưu toan sát hại các vị. Nhưng tiểu thần lại không muốn để các vị chịu một cái chết ngu si như vậy trước mắt thần, nên thần cho người vào đánh dở hết chén bát nồi niêu, phá hỏng kế hoạch của họ, cứu mạng các vị đây.
Các vua đều kinh hãi hỏi lại vua Kulani:
tâu đại vương, có thật vậy chăng?
Thật vậy, các việc ta làm đều do lời bàn của Kevata.
Bậc trí giả nói đúng thật đây.
Thế là các vua đều ôm lấy bậc đại sĩ và bảo:
thưa bậc trí giả, ngài là vị cứu tinh của chúng ta, ngài đã giải cứu chúng ta.
Các vua ấy ban tặng vật trang sức cho ngài để tỏ lòng quý trọng.
Bậc đại sĩ nói với vua Kulani:
xin đại vương chớ sợ, lỗi lầm này do kết giao với một bạn ác, xin đại vương yêu cầu các vua kia lượng thứ cho.
Vua bảo: ta đã làm như vậy vì một kẻ ác, đó là lỗi lầm của ta, xin các vị hãy khoan dung, ta không bao giờ tái phạm điều ấy nữa.
Vua này liền được các vua kia tha thứ. Tất cả đều thú tội cho nhau nghe và trở thành thân hữu.
Sau đó vua truyền đem đến đủ thứ sơn hào hải vị, hương thơm tràn qua, và suốt 7 ngày liền họ liên quan trong địa đạo, rồi vào kinh thành ban đại vinh hiển cho bậc đại sĩ. Vua ngự trên ngai vàng, có cả 101 vương hầu vây quanh, và ước mong giữ bậc Trí Giả ở lại triều đình này. Vua liền bảo: "Trẫm ban thế lực vinh quang, gấp đôi thực phẩm tiền lương công thần, và thêm nhiều thứ đặc ân, mong khanh hưởng thụ toàn phần tự do. Đừng về với chúa Đề Ha, vua kia làm được gì cho khanh nà?" Nhưng bậc Trí Giả tìm lời lẽ chối từ: "Đại vương rời bỏ chủ ta, chỉ vì lợi lộc thật là nhục thay cho người kia lẫn ta đây. Trong thời vi đế vương này trị dân, thần không hầu hạ tha nhân, thần không thể sống giang sơn người ngoài." Lúc ấy vua bảo ngài: "Này bậc Trí Giả, được rồi, khi nào đại vương của khanh lên chầu trời, xin hiền khanh hãy hứa đến đây với trẫm." "Tâu đại vương, nếu thần còn sống, thần xin đến đây." Thế là vua tiếp đãi ngài trọng thể trong 7 ngày. Sau đó khi ngài tạ từ, vua ngâm kệ hứa hẹn ban tặng ngài các thứ nọ kia: "Ban khanh 1000 nén vàng thoi, ở Ca Si đủ 80 ngôi làng, 400 tỳ nữ gia nhân, 100 thê thiếp trẫm ban trọn phần. Rồi đem tất cả đoàn quân Ma Hô Sát hãy lên đường bình an." Khi đức vua của thần trở về bổn quốc, thần có tâu ngài phải tiếp đãi mẫu hậu Nanda như mẹ ngài, hoàng tử Ban Kalakanda như vương đệ của ngài, và thần đã kết duyên công chúa cho ngài bằng nghi lễ dẫy nước thánh. Chẳng bao lâu nữa, thần xin đưa thái hậu cùng hoàng hậu hoàng tử trở về. "Tốt lắm," vua phán, truyền ban hồi môn cho công chúa cùng thị vệ nữ tỳ, xiêm y nữ trang ngọc vàng, trân bảo, voi ngựa, dương xa trang hoàng rực rỡ. Rồi vua ra lệnh cho quân sĩ thi hành: "Hãy cho bầy ngựa voi đàn gấp đôi số thực phẩm ban ngày thường. Toàn quân mở tiệc liên quan, quản xa lính bộ uống ăn thỏa lòng." Nói vậy xong, vua truyền bậc Trí Giả ra về với những lời này: "Lên đường hỡi bậc trí nhân, đoàn xe voi ngựa lục quân ra về, để cho chúa tể Vi Đề thấy khanh trở lại Mithila thành." Vua tiễn đưa bậc Trí Giả vô cùng trọng thể như thế, cả 101 vương hầu cùng đưa tiễn ngài lên đình và trao quà tặng vô số. Các thám tử theo phụng sự các vương hầu kia cũng đến dây quanh bậc Trí Giả. Ngài rầm rộ lên đường. Trên lộ trình, ngài gửi người hầu đi thu lợi tức ở các ngôi làng mà vua Kulani đã ban ngài. Rồi ngài trở về vương quốc Vedeha. Bấy giờ Senaka đã phái một người hầu lên đường để rình xem vua Kulani có đến hay không, và phi báo cho lão biết bất kỳ ai đến. Gã kia trông thấy bậc đại sĩ cách 3 dặm đường, liền trở về báo cho lão biết bậc Trí Giả đang cùng đám tùy tùng đông đảo rầm rộ trở về. Được tin ấy, lão liền đến hoàng cung. Vua cũng nhìn ra cửa sổ trên thượng lầu, thấy một đám đông rầm rộ thì đâm hoảng sợ. Đám tùy tùng của bậc đại sĩ ít lắm, còn đám này lại quá đông, phải chăng đích thân vua Kulani đến đây? Ngài liền hỏi như sau: "Ngựa voi xe pháo bộ binh, đạo quân rầm rộ hiển hình trước ta, 4 đoàn khủng khiếp lộ ra. Việc này có ý nghĩa là sao đây?" Senaka đáp: "Hân hoan lớn nhất đời này, đại vương còn thấy vui dày nào hơn? Mahosat được bình an, trở về cùng cả đoàn quân của ngài." Vua bảo: "Này Senaka, quân sĩ của bậc Trí Giả ít lắm mà đám này lại quá đông." "Tâu đại vương, ác hẳn vua Kulani đẹp ý vì ngài lắm, nên đã ban cho ngài đám tùy tùng đông như vậy." Vua liền cho lệnh truyền đi khắp nơi kinh thành bằng tiếng trống: "Cả kinh thành hãy trang hoàng để nghênh đón bậc Trí Giả trở về." Dân chúng tuân lệnh, bậc Trí Giả về thành liền vào cung vua. Lúc ấy vua đứng dậy ôm hôn ngài, rồi lui về ngay và hoan hỷ bảo ngài:
giống như có bốn người trai để thi thể nọ ra ngoài nghĩa trang. Chúng ta để bậc trí nhân tại Cam Biên Quốc nhanh chân trở về. Nhân khanh có đặc tính gì, lập mưu phương tiện cứu nguy an toàn? Bậc đại sĩ đáp: Videha tấu đại dương, thần nhờ mục đích phá tan địch thù, dùng quân cơ thắng quân cơ, và thần dây hãm vị vua đại cường, như là biển lớn chiến dương, bao vây khắp cả giang sơn diêm phù.
Nghe thế vua rất đẹp lòng, rồi bậc đại sĩ kể cho vua nghe những tạm vật mà vua Kulani đã ban.
Được ban ngàn nén vàng thoi, ở Kashi đủ 80 ngôi làng, 400 tỳ nữ gia nhân, 100 thê thiếp được ban cho thần. Rồi cùng tất cả đoàn quân, tiểu thần trở lại quê hương an toàn.
Lúc ấy vua hết sức vui mừng hoan hỷ, thốt lời ca ngợi tán thán đầy cung kính trước tài đức của bậc đại sĩ.
Thật là hạnh phúc muôn vàn khi ta được sống cùng hàng trí nhân. Như chim thoát khỏi lồng giam, như con cá thoát lưới càng vui thay. Mahosat cứu ta đây khi ta còn ở trong tay quân thù.
Senaka đáp lại như sau:
Muôn tâu chúa thượng, chúng ta sống cùng bậc trí thật là lạc hoan. Như chim thoát khỏi lồng giam, như con cá thoát lưới càng vui thay. Mahosat cứu ta đây khi ta còn ở trong tay quân thù.
Sau đó vua cho trống hội đánh khắp kinh thành.
Hãy làm hội hè trong 7 ngày, những kẻ nào có thiện ý với trẫm thì hãy phụng sự sùng kính bậc trí giả.
Bậc đạo sư giải thích việc này như sau: Dân chúng hãy đổi gian mọi loại đàn sáo, trống chiêng, tù và trong xứ Ma Kiệt Đà, hãy khua dội lên thanh la rung thật nhộn nhịp. Dân chúng từ thành thị đến thôn quê đều ước ao tỏ lòng tôn kính bậc đại sĩ. Khi nghe công bố như vậy, liền mở hội liên quan cho thỏa thích. Bậc đạo sư giải thích việc này như sau:
Đàn bà con gái mọi nhà, thương gia cùng vợ các bà la môn, đem đầy đủ thức uống ăn đến dâng tặng bậc trí nhân làm quà. Luyện voi vệ sĩ quản xa, bộ binh tất cả đem quà đến dâng. Toàn dân làng xã hợp quần, người người vui thấy trí nhân khải hoàng. Trong khi tiếp đón chào mừng, trên không phất phới khăn quàng dãy tung.
Khi tan hội hè, bậc đại sĩ vào cung và thưa:
Tâu đại dương, mẫu hậu và hoàng hậu, hoàng nam của vua Kulani phải được đưa về nước ngay lập tức.
Dương nhi, tốt lắm, con hãy đưa họ trở về.
Ngài liền cư xử rất cung kính đến với 3 người kia và tiếp đãi ân cần đám tùy tùng đã đi theo ngài. Rồi ngài đưa 3 chị ấy về nước với đầy đủ đoàn hầu cận của ngài, cùng 100 thê thiếp và 400 nữ tỳ mà vua kia đã ban cho ngài. Ngài đều đưa về theo hoàng hậu Nanda, và đoàn quân sĩ đã đến đây với ngài, ngài cũng cho về luôn. Khi đoàn đại binh này đến thành Uttarapankala, vua hỏi mẫu hậu:
Tâu mẫu hậu, vua Videha có tiếp đãi mẫu hậu nồng nhiệt chăng?
Này hoàng nhi, con hỏi sao vậy? Ngài đã tiếp đãi ta vinh dự chẳng khác nào đón tiên nữ trên trời.
Rồi bà lại kể hoàng hậu Nanda được tiếp đãi như một bà mẹ ra sao, và Bankalakanda như một vương đệ thế nào. Việc này khiến vua rất hài lòng và truyền gửi nhiều tạm vật thật hậu hỷ. Từ đó hai nước sống trong tình thân hữu mật thiết. Lúc bấy giờ công chúa Bankalakandi rất được vua yêu quý. Năm sau nàng sinh hạ được một vương tử. 10 năm sau vua Videha từ trần, Bồ Tát dương chức lộng hoàng gia lên cho vương tử, rồi xin giả từ về để đi đến với tổ phụ của ngài là vua Kulani. Vương tử bảo:
Thưa bậc trí giả, xin đừng bỏ trẫm lúc còn thơ ấu, trẫm sẽ tôn trọng ngài như cha trẫm vậy.
Công chúa Bankalakandi lại bảo:
Thưa bậc trí giả, xin đừng đi, không có ai bảo vệ mẹ con ta nếu ngài ra đi.
Nhưng ngài đáp: Thần đã hứa lời, vậy thần phải ra đi.
Thế là giữa đám đông kêu than thảm thiết, ngài ra đi cùng đám hầu cận đến thành Uttarapankala. Vua này hay tin ngài đến, liền ra đón tiếp, đưa ngài vào thành rất trọng thể, ban cho ngài dinh cơ rộng lớn ngoài 80 ngôi làng đã ban trước kia, lại ban thêm tặng vật khác, và từ đó ngài phụng sự vua này. Phần thứ 30. Vấn đề thủy quái. Thời ấy có một nữ tu sĩ tên là Beri, vẫn thường dùng cơm trong cung. Bà này thông thái tài trí và chưa hề tiếp kiến bậc đại sĩ. Nay nghe báo tin bậc trí giả Mahosada đang phụng sự vua, ngài cũng chưa hề thấy bà này bao giờ cả. Nhưng ngài nghe rằng một nữ tu sĩ tên là Beri thường ăn cơm cung vua. Lúc bấy giờ hoàng hậu Nanda không hài lòng Bồ Tát vì ngài đã làm bà mất tình yêu của vua, khiến bà sinh lòng phiền muộn. Nên bà cho gọi năm tỳ nữ thân tín đến và dặn: các ngươi rình tìm cho được lỗi lầm của bậc trí giả, rồi ta cố làm cho gã bị thất sủng. Thế là họ đi tìm cơ hội chống phá ngài. Một hôm, vị nữ ẩn sĩ ấy sau buổi ăn đang đi ra ngoài thì gặp Bồ Tát trên sân chầu đến yết kiến vua. Ngài vái chào bà rồi đứng yên. Bà nghĩ thầm: họ bảo đây là một trí giả, vậy ta thử xem ngài có thật là một trí giả hay không. Bà liền hỏi ngài bằng cách ra dấu tay. Bà mở bàn tay ra trong khi nhìn về phía Bồ Tát. Ý bà muốn hỏi vua có ân cần chu đáo với bậc trí giả mà vua đã đưa về từ ngoại quốc chăng. Khi Bồ Tát thấy bà hỏi ngài bằng cách ra dấu, ngài đáp bằng cách nắm tay lại. Ý ngài muốn nói: thưa hiền tỷ, nhà vua đem ta về đây để làm tròn một lời hứa, nay ngài nắm chặt tay lại, chẳng cho ta gì cả. Bà hiểu ý, giơ tay ra xoa đầu như muốn nói: hiền giả, nếu ngài không toại ý, cớ sao ngài không đi làm ẩn sĩ như ta? Thấy thế, bậc đại sĩ vỗ bụng như muốn bảo: hiền tỷ, ta còn phải cấp dưỡng nhiều người nên ta chưa làm ẩn sĩ được. Sau lần chất vấn không lời ấy, bà trở về nơi ẩn cư. Bậc đại sĩ chào bà và đến yết kiến vua. Lúc bấy giờ các kẻ tâm phúc của hoàng hậu thấy rõ cảnh trên từ cửa sổ nên đến trình vua: tâu hoàng thượng, ngài Mahosada đang âm mưu với nữ ẩn sĩ Beri để chiếm vương quốc này, đó chính là kẻ thù của ngài. Rồi hỏi du khống cho ngài. Vua hỏi: các ngươi đã nghe thấy gì? Họ đáp: tâu hoàng thượng, khi nữ ẩn sĩ ra về sau buổi ăn, thấy bậc đại sĩ, bà mở bàn tay ra như muốn bảo ngài không thể đè bẹp nhà vua như lòng bàn tay này hay cái sàn đập lúa, rồi chiếm lấy vương quốc này cho ngài sao? Và ngài Mahosada nắm tay lại như thể cầm thanh kiếm và bảo: vài ngày nữa ta sẽ chém đầu vua và chiếm quyền. Bà ra dấu hãy chém đầu vua bằng cách lấy tay xoa đầu. Bậc đại sĩ lại ra dấu: ta sẽ chặt vua làm đôi bằng cách xoa bụng. Xin hoàng thượng hãy đề phòng, phải giết Mahosada ngay mới được. Vua nghe vậy nghĩ thầm: ta không thể làm hại bậc trí giả được, ta phải hỏi lại nữ tu sĩ kia. Vì thế ngày hôm sau, lúc bà đang dùng cơm, vua liền đến hỏi: này hiền tỷ, có gặp trí giả Mahosada chăng? Tâu đại vương, hôm qua sau khi dùng cơm xong, thần có gặp. Thế các vị có đàm luận gì với nhau chăng? Đàm luận ư? Thưa không. Nhưng vì thần nghe nói về tài trí của ngài, nên để thử tài ngài, thần đã ra dấu hỏi ngài bằng cách nắm tay lại, xem thử đức vua có rộng rãi hay hẹp hòi đối với ngài, đức vua có ân cần đối với ngài chăng. Ngài nắm tay lại ám chỉ rằng đức vua đã bảo ngài đến đây để làm tròn một lời hứa, nay chẳng ban cho ngài gì cả. Sau đó thần xoa đầu để hỏi tại sao ngài không xuất gia tu hành nếu ngài không toại ý. Ngài vỗ bụng muốn bảo là ngài còn phải cấp dưỡng nhiều người và nuôi họ ăn uống đầy đủ nên chưa xuất gia được. Thế Mahosada có phải là bậc trí giả chăng? Quả thật vậy, tâu đại vương, khắp thế gian này chẳng có ai tài trí như ngài cả. Sau khi nghe bà tường thuật, vua cho bà lui ra. Sau khi bà đi về, bậc trí giả vào chầu, vua hỏi: này bậc trí giả, khanh đã gặp nữ ẩn sĩ Beri chưa? Tâu đại vương, thần gặp bà ấy hôm qua trên đường về. Bà hỏi thần bằng cách ra dấu, thần trả lời bà ấy ngay. Rồi ngài kể lại câu chuyện như bà ấy đã kể trước đây.
Vua đẹp lòng, ngày hôm ấy phong cho ngài chức đại tướng quân và giao một mình ngài đảm trách chức vụ ấy. Vinh quang của ngài thật lừng lẫy, chỉ đứng sau vua mà thôi. Ngài nghĩ thầm: nhà vua bỗng dưng ban cho ta vinh quang tột bậc lẫy lừng. Đây là chuyện vua chúa thường làm ngay cả khi họ muốn sát hại ai. Để ta thử xem nhà vua có thiện ý với ta hay không. Không ai có thể làm việc này được trừ ẩn sĩ Beri đầy tài trí ấy, và bà ấy sẽ có cách. Thế là ngài đem hương hoa đến thăm nữ ẩn sĩ. Sau khi vái chào bà, liền bảo: thưa hiền tỷ, từ khi hiền tỷ khen ngợi tài năng của ta với đức vua, ngài liền ban tặng ta nhiều bảo vật. Nhưng ngài có thực tâm không thì ta chưa rõ. Vậy nếu hiền tỷ chịu khó tìm hiểu dùm cho ta về tâm ý đức vua thì hay quá. Bà hứa sẽ làm thế. Và hôm sau bà vào cung, bà chợt nghĩ đến câu chuyện thủy quái Dakara Khasa. Lúc ấy bà suy nghĩ: ta không nên làm như một thám tử, ta phải tìm cơ hội hỏi chuyện này xem đức vua có thiện ý với bậc trí giả chăng. Rồi bà đi vào. Sau buổi ăn, bà ngồi yên, vua vái chào bà và ngồi sang một bên. Bà nghĩ thầm: nếu đức vua có ác ý với bậc trí giả, và khi ngài được hỏi vấn đề kia, ngài bày tỏ ác ý của ngài trước mặt nhiều người, điều ấy không có lợi gì, vậy ta phải hỏi riêng mới được. Bà liền bảo: tâu hoàng thượng, thần ước ao được đàm luận riêng với ngài. Vua liền bảo cận thần lui ra. Bà nói: thần mong muốn hỏi hoàng thượng một điều. Hiền tỷ cứ nói, nếu ta biết ta sẽ đáp ngay. Bà liền đọc dần kệ thứ nhất về chuyện thủy quái Dakara Khaksa. Bảy người thân của hoàng cung, ngự du trên chốn ngàn trùng đại dương. Quỷ thần đòi hỏi tế đàn, khi vừa chụp lấy thuyền vàng của vua, những ai ngài sẽ đưa ra dần theo thứ tự để mà cứu nguy. Vua liền đáp kệ hết sức chân thành: trước tiên mẫu hậu Tức Thì, kế là hoàng hậu Chánh Phi Nanda, tiếp theo tiểu đệ hoàng gia, thứ tư thân hữu năm Bà La Môn, chính ta thứ sáu bản thân, nhưng ta không hiến tri nhân của mình. Như thế ẩn sĩ đã thấy rõ thiện tâm của vua đối với bậc đại sĩ, nhưng tài trí của ngài chưa được công bố cho mọi người rõ, nên bà liền nghĩ đến một chuyện khác nữa. Trước công chúng, ta sẽ ca ngợi tài trí của nhiều người khác, và để đức vua tán dương tài trí của bậc trí giả, như vậy tài trí ngài sẽ sáng tỏ như mặt trăng trên trời. Bà liền tập hợp tất cả mọi người ở trong hậu cung. Trước mặt họ, bà cũng hỏi câu trên và được đáp lại như thế. Rồi bà nói: tâu hoàng thượng, ngài bảo sẽ đem thái hậu ra tế lễ trước tiên, nhưng một bà mẹ có thật nhiều công đức, hơn nữa thái hậu lại chẳng giống các bà mẹ khác, mẫu hậu thật đắc dụng. Rồi bà kể công đức của mẫu hậu trong hai dần kệ sau: lệnh bà dưỡng dục sinh thành, bao năm tận tụy nhiệt tình với con, khi Chambi hại hoàng nam, khôn ngoan bà thấy việc làm lợi vô, đem người thế chỗ vương gia, nên ngài đã được chính bà cứu nguy. Mẹ cho đời sống từ bi, chính bà mang nặng hoàng nhi trong lòng, vì đâu là các lỗi lầm, ngài đem hiền mẫu hiến dâng thủy thần. Nghe vậy vua liền đáp: mẫu hậu rất nhiều tài đức, trẫm thừa nhận mẫu hậu nhiều công đức đối với trẫm, nhưng lỗi lầm của bà còn nhiều hơn thế nữa. Rồi vua tả các lỗi lầm của mẹ trong hai dần kệ. Giống như thiếu nữ còn xuân, bà đeo các món bội hoàng nữ trang, mà bà già chẳng nên mang, phi thời bà chế nhạo quân canh phòng, lại thường gửi điệp địch dương mà không được lệnh của hoàng gia đây. Chính vì các lỗi lầm này nên ta đem hiến bà ngay thủy thần. Tâu hoàng thượng, đã đành vậy, nhưng hoàng hậu cũng có nhiều tài đức. Và bà kể tài đức của hoàng hậu: lệnh bà đệ nhất hồng quần, cực kỳ diễm lệ, nói năng ân cần, tràn đầy đức hạnh nhiệt tâm, kề bên hoàng thượng uyên ương bóng hình, chẳng hề giận dỗi bất bình,
khôn ngoan thận trọng chân thành lợi vua. Vậy vì lầm lỗi đâu mà ngài đem hoàng hậu hiến cho thủy thần?
Vua liền kể các lỗi lầm của bà. Nhờ bao vẻ đẹp mê hồn, bà hoàng đã khiến vương quân phục tòng, chịu nhiều ảnh hưởng bất nhân và đòi những thứ bà không nên đòi. Dành cho con của bà thôi, vì ta say đắm ban hoài đặc ân. Ta ban những vật khó ban, về sau hối hận muôn vàng đắng cay. Chính vì các lỗi lầm này, ta đem hoàng hậu tế ngay thủy thần. Nữ ẩn sĩ đáp: đã đành vậy, nhưng còn hoàng đệ Tikhinamanti rất ích lợi cho hoàng thượng. Vì lỗi gì ngài đem chàng cho thủy quái? Và bà ngâm kệ: chàng đem phồn thịnh cho dân khi ngài đang ở tha phương xứ người. Chàng đưa hoàng thượng tái hồi, chàng không hề bị cuốn lôi bạc vàng. Anh hùng thiện xạ vô song, Tikhina thật tinh thông muôn phần. Vậy đâu là các lỗi lầm? Ngài đem hoàng đệ tế dân thủy thần.
Vua kể lỗi lầm của chàng:
ta đem phồn thịnh cho dân khi ngài đang ở tha phương xứ người. Ta đưa hoàng thượng tái hồi, ta không hề bị cuốn lôi bạc vàng. Ta là thiện xạ vô song, anh hùng vô địch tinh thông tri tài. Ta tôn hoàng thượng lên ngôi, chàng suy nghĩ vậy thế rồi về sau. Chàng không đi đến cung chầu, như thường thuở trước chàng hầu bên ta. Chính vì lầm lỗi kia mà ta đem hoàng đệ tế vua thủy tề.
Ẩn sĩ bảo: hoàng đệ nhiều lỗi lầm như thế, nhưng còn hoàng tử Danusekha thương yêu ngài rất tận tụy, lại rất hữu ích. Bà tả tài đức của chàng: ngài và Danusekha cùng mang tên tộc Bankala mà. Một đêm hai vị sinh ra, vừa là thân hữu vừa là đồng môn. Suốt đời hầu cận minh quân, đồng cam cộng khổ vui buồn bên nhau. Nhiệt tình thận trọng bấy lâu, hết lòng phục vụ kể đâu đêm ngày. Vậy vì lầm lỗi nào đây, ngài đem thân hữu tế ngay thủy thần?
Vua liền tả lỗi lầm của chàng:
suốt đời thưa nữ đạo nhân, chàng thường vui thú chung cùng bên ta. Chính vì duyên cớ ấy mà nay chàng hành động quá đà tự do. Nếu ta nói chuyện riêng tư cùng hoàng hậu cứ xông vô phi thời, mà không có lệnh ta đòi, cũng không thông báo cho người nào hay. Nếu cho chàng một dịp may làm điều bất kính nhục đầy xấu xa, chính vì lầm lỗi ấy mà ta đem thân hữu hiến cho thủy thần.
Nữ ẩn sĩ đáp: lỗi lầm của chàng nhiều thật đấy, song còn vị quân sư rất hữu dụng cho hoàng thượng.
Bà liền tả tài đức vị này: tế sư quả thật tinh khôn, biết nhiều điềm triệu thanh âm ở đời. Chuyên môn đoán mộng giảng lai, am tường dấu hiệu đất trời trăng sao. Vậy thì do lỗi lầm nào đại vương đem đạo sĩ trao thủy thần?
Vua giải thích lỗi lầm của vị ấy:
dù ngay ở giữa quần thần, lão thường mở mắt trừng trừng nhìn ta, nên ta muốn hiến lão già nhăn mày quỷ quái ấy cho thủy thần.
Lúc ấy vị ẩn sĩ nói: tâu hoàng thượng, ngài phán rằng ngài sẽ đem năm người này cho thủy quái và sẽ hy sinh thân mình cho bậc trí giả Mahosada mà không hề nghĩ gì đến ngai vàng vinh hiển của mình. Vậy hoàng thượng thấy vị ấy có tài đức gì?
Và bà ngâm gấp dần kệ này: đại dương ở giữa triều thần, trong châu lục lớn ngàn trùng biển xanh, thay vì thành lũy dây quanh, ngự trên đế quốc hùng anh đại cường, độc tôn hoàng đế trần gian, thật là vĩ đại vinh quang vô vàn. Nữ nhi một vạn sáu ngàn, điểm tô châu ngọc nữ trang sáng ngời.
gia nhân từ khắp mọi nơi, khác nào tiên nữ cao vời thiên cung. Được dân mọi thứ cần dùng, mọi điều ước nguyện cầu mong vẹn toàn. Đại dương đã sống trường tồn trong niềm hạnh phúc hân hoan tột cùng. Đâu là chuyên cớ nguyên nhân hy sinh ngọc thể hộ phòng trí nhân? Nghe vậy, vua ngâm các vần kệ này ca tụng đức hạnh của bậc trí giả.
Thưa bà, trí giả đại thần, từ khi đến ở kế gần bên ta, ta không hề thấy bao giờ con người khí phách tạo ra lỗi lầm, dù là một mảy cỏn con. Nếu ta chết trước trí nhân lúc nào, người đem hạnh phúc biết bao cho đàn con cháu mai sau lâu dài. Người thông mọi việc trên đời, dù là quá khứ tương lai xa gần. Người này không có lỗi lầm, ta không muốn tế thủy thần quỷ ma.
Như vậy, chuyện tiền thân này đã đến hồi kết thúc tốt đẹp. Lúc ấy vị ẩn sĩ suy nghĩ, chuyện này vẫn chưa đủ để bày tỏ đức độ của bậc trí giả. Ta sẽ cho dân chúng khắp kinh thành biết rõ công đức của ngài như người ta rải dầu thơm trên mặt biển. Thế là bà mời vua cùng bà đi xuống khỏi cung, soạn bảo tọa trên sân chầu, mời vua ngự lên, rồi triệu tập dân chúng lại. Bà hỏi vua một lần nữa về chuyện thủy quái từ khởi đầu. Và khi vua trả lời như trên đây, bà liền bảo dân chúng:
Thần dân của xứ Ban Ca nghe lời này của vua Cù La Ni, bảo toàn bậc trí giả kia, đức vua nào có kể chi mình vàng. Cuộc đời của chính mẫu hoàng, em trai hoàng hậu thân bằng bản thân, vua Ban Ca thảy sẵn lòng hy sinh tất cả hiến dân thủy thần. Diệu kỳ thay trí lực hùng, thông minh tài giỏi vô song như vậy, chỉ vì ích lợi đời này cùng là hạnh phúc lâu dài đời sau.
Như vậy bà đã đạt đỉnh cao trong sự chứng minh tài đức của bậc đại sĩ, chẳng khác nào người ta đặt ngọn tháp cao chót vót lên một đống bảo vật. Đến đây chấm dứt vấn đề thủy quái và cũng chấm dứt luôn toàn chuyện đường hầm vĩ đại. Và sau đây là sự nhận diện tiền thân. Upalakvani, Liên Hoa Sắc, là nữ ẩn sĩ Beri.
Suddhodana, vua Tịnh Phạn, là cha của bậc trí giả. Mahamaya, hoàng hậu Maya, là mẹ ngài. Gia nhân Bimba, tức Yasodhara, là Amara. Ananda là con két. Sariputta là vua Kulani. Mahosada là Đức Thế Tôn. Tiền thân này được hiểu như vậy: Devadatta là Kevata, Kulanandika là Talata, Sundari là Bankalakandi, Jasasika là hoàng hậu, Ambata là Kavinda, Bhotabada là Bukusa, Bilokita là Devida, Sakala là Senaka, Ditamagalika là hoàng hậu Unzumbara cây sung, Kundali là Chimaina và Laludiya là Vedaha.